Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17 tháng 5 lên tiếng nói, Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hồng được đưa ra trong buổi họp báo hôm 17 tháng 5, một ngày sau khi truyền thông Slovakia đưa tin rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước này giữ im lặng trước danh sách hàng loạt câu hỏi mà Bộ Ngoại giao Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc. Báo chí Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 17 tháng 5, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với trường hợp Nguyễn Hải Long, người bị xem là một mật vụ của Việt Nam đang bị xét xử tại Đức trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật, theo báo Người Lao Động. Đối với yêu cầu cập nhật thông tin về vụ này, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi đã phát biểu nhiều lần. Hiện Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Ông Thanh xuất hiện trở lại vào ngày 3 tháng 8 trong các bản tin trên truyền hình Việt Nam, nói rằng ông này tự ra đầu thú. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc này. Ngoài ra, chính phủ Slovakia cũng bị truy trách nhiệm khi đã cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức Việt Nam mượn một chiếc máy bay để phục vụ cho công việc. Nhưng truyền thông Đức nói, có thể Việt Nam đã sử dụng chiếc máy bay này để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Một ngày trước khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ này, tờ Slovak Spectator cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi cho đến ngày 16 tháng 5 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Tờ báo của Slovakia dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajčák nói, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia đã cảnh báo đại sứ Việt Nam rằng họ đã chờ đợi đủ rồi và vấn đề quá nghiêm trọng để mà kéo dài nữa. Các giới chức Việt Nam bị cáo buộc đã sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện hai chuyến bay, đầu tiên là bay từ Prague đến Bratislava. Sau khi có cuộc họp với các đại diện người Slovakia, Việt Nam tiếp tục dùng máy bay này bay từ Bratislava tới thủ đô Moscow của Nga. Theo truyền thông Đức, chiếc xe bị cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã đậu ngay trước khách sạn Burik của chính phủ Slovakia trong khoảng thời điểm diễn ra cuộc họp giữa hai bên. Hôm 3 tháng 5, đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin về sự can dự của nước này trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bà nhấn mạnh rằng vụ này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt. Cho tới nay, Slovakia chỉ phủ nhận đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên máy bay. Sau khi cho biết đã triệu hồi đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc, Bộ Ngoại giao nước này nói, nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước. Bộ này cho biết trong một thông cáo, chúng tôi sẽ mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến hành động đó. Sau khi trở về nước, Trịnh Xuân Thanh đã bị tuyên hai bản án tù, 14 năm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tù chung thân về tội tham ô tài sản.
Tàu bình dương của Hải quân Hoa Kỳ USNS Mercy vừa đến Vịnh Nha Trang hôm 17 tháng 5 bắt đầu sứ mệnh mang tên Đối tác Thái Bình Dương thực hiện công tác nhân đạo và cứu trợ thiên tai năm 2018 tại Việt Nam. Trang Naval Today ngày 17 tháng 5 cho biết ngoài tàu Mercy còn có tàu hậu cần Hoa Kỳ USNS Brunswick và các chuyên gia thuộc lực lượng tự vệ hàng hải của Nhật tham gia vào sứ mệnh này. Theo chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 gọi tắt là PP18, các bên tham gia sẽ phối hợp thực hiện nhiều hoạt động y tế nhân đạo, khám chữa bệnh cho người dân tại Nha Trang, trao đổi chuyên môn y tế, xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá, tham gia xây dựng cộng đồng và đào tạo ứng phó với thảm họa thiên tai. Trang tin quốc phòng dẫn lời tư lệnh chỉ huy đối tác Thái Bình Dương đại quý David Brads nói, Sẵn sàng ứng phó với thiên tai là điều rất quan trọng đối với sự ổn định của khu vực này, và tôi mong đợi có cơ hội trao đổi, tăng cường quan hệ đối tác với các đồng nghiệp Việt Nam. Tàu bệnh viện USNS Mercy được xem như bệnh viện di động khổng lồ, có 12 phòng mổ được trang bị đầy đủ, 1.000 giường bệnh, dịch vụ chụp phóng xạ vệ tinh, phòng thí nghiệm y tế, nhà thuốc, phòng khám thị lực, chụp các lớp vi tính. Báo Công an Nhân dân cho biết, ngoài hoạt động khám chữa bệnh, các đội tình nguyện từ tàu bệnh viện Mercy còn tu sửa lại cơ sở vật chất các trạm y tế xã Diên Điền, Diên Hòa, huyện Diên Khánh, trạm y tế xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, trung tâm giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật với tổng kinh phí lên tới 65.000 đô la. Truyền thông Việt Nam cho biết đây là lần thứ 9 chương trình đối tác Thái Bình Dương PP được tổ chức tại Việt Nam và lần thứ 2 liên tiếp đến Khánh Hòa. Đoàn sẽ lưu lại tại Khánh Hòa trong 2 tuần từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2018.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 17 tháng 5 nói Việt Nam đã liên hệ với phía Trung Quốc để tìm hiểu thông tin về vụ bé gái người Việt 13 tuổi đã bị Trung Quốc bắt vì buôn lậu ngà voi ở biên giới và sẽ có biện pháp bảo hộ công dân đối với bé gái này. Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh liên hệ với các cơ quan chức năng tại Trung Quốc để tìm hiểu thông tin của vụ việc và hướng xử lý của Trung Quốc về trường hợp này. Dinh dẫn lời bà Hằng nói. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, truyền thông Trung Quốc đăng tin và công bố một đoạn video từ camera an ninh của Hải quan Trung Quốc cho thấy một bé gái người Việt được gọi tên là E Xuân, mặc đồng phục đi học dài tay vào giữa ngày nắng nóng và bước nhanh qua mặt các nhân viên hải quan ở biên giới Việt Trung vào hôm 4 tháng 5. Phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi, các nhân viên Trung Quốc đã chặn bé gái này lại và kiểm tra, phát hiện có 30 vòng cổ và 19 chiếc nhẫn làm từ ngà voi được quấn quanh người em. Tổng cân nặng số trang sức ngà voi này vào khoảng 2 kg. Bé gái khai đã được một người nào đó nói sẽ thưởng cho em nếu chịu mang lượng hàng này qua biên giới. Việc mua bán ngà voi là một hoạt động bất hợp pháp theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Truyền thông Trung Quốc cho biết hiện vụ này đang được điều tra nên chưa rõ bé gái người Việt có phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào hay không. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Theo báo cáo năm 2016 của tổ chức Safety Elephants, Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về buôn bán ngà voi bất hợp pháp. Báo cáo này nói sở dĩ thị trường này bùng nổ ở Việt Nam là do người dân thiếu thông tin. Báo cáo cho biết thêm rằng, việc thực thi pháp luật chưa chặt chẽ của Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực biên giới đất liền đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho buôn bán trái phép ngà voi và tình trạng săn bắn trộm ngà voi ở châu Phi không có dấu hiệu giảm sút. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một số biện pháp nhưng không đủ để ngăn chặn nạn buôn lậu ngà voi trên mạng. Các thành phẩm từ ngà voi vẫn được rao bán công khai trên các trang mạng trực tuyến. Theo Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Voi, tham nhũng và quản lý yếu kém ở Việt Nam cũng là yếu tố góp phần mở rộng thị trường đen này.
Hàn Quốc sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam vào tháng 6 năm 2018 để đánh giá hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh dùng trong chế biến xuất khẩu tôm vào Hàn Quốc. Trang Asia News Channel cho biết Hàn Quốc sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam để thẩm tra việc các doanh nghiệp Việt Nam dùng hóa chất, kháng sinh trong chế biến xuất khẩu tôm vào nước này. Theo tin từ Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, truyền thông trong nước trích lời Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản cho biết Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã gửi hai công thư trong tháng 4 thông báo đã phát hiện liên tiếp dư lượng nitrofurans, một loại kháng sinh cấm dùng trong thủy sản, trong các lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam dù đã áp dụng chế độ kiểm tra 100% từ năm 2017. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong ngành hàng chế biến tôm, lây nhiễm kháng sinh và tạp chất vẫn đang là hai vấn đề phức tạp, chưa được giải quyết dứt điểm và có hiệu quả, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, xuất khẩu tôm Việt Nam. Báo Nông nghiệp cho biết việc Hàn Quốc phát hiện nhiều lô hàng tôm thẻ chân trắng Việt Nam có nitrofurans đã diễn ra từ mấy năm qua. Năm 2016, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện nhiều lô hàng tôm thẻ chân trắng nhập khẩu từ Việt Nam có nitrofurans. Từ năm 2017, phía Hàn Quốc đã áp dụng chế độ kiểm tra nitrofurans với từng lô hàng tôm thẻ chân trắng từ Việt Nam.
Với người cao niên, bụi chuối, mục măng, khoảng sân và lụy tre làng như gắn vào máu thịt. Càng lớn tuổi, người ta càng gắn bó với đất quê như máu, như thịt, như hơi thở. Với những ai chấp nhận bỏ quê ra phố, chấp nhận kiếm sống lấy lất nơi thành phố, có vẻ như đó là điều bất hạnh nhất mà họ phải gánh chịu. Thời đại đất đai ngày càng trở nên đắt đỏ, chỗ ở trở thành đề tài gay gắt và khốc liệt. Những người già bỗng dưng trở nên bơ vơ, lạc lòng, không còn tất đất cắm dùi và từ dạ quê nhà ra phố kiếm sống. Có thể nói, đây là những trường hợp đặc biệt và hết sức éo le. Cũng có người vì con cháu khó khăn, thiếu tiền học nên phải đi bươn bải giúp con cháu ăn học. Cụ Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA. Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả, chia sẻ với VOA.
Nhân nhập hàng ngày bọn chị chỉ đủ tiền thức ăn, tiêu pha, ăn uống hàng ngày thôi, còn tiền học để vay ngân hàng, vay kiểu như vay sổ tiết kiệm đấy, vay để lãi thấp người ta cho vay kiểu như là nhà nào có con này học không cho vay lãi thấp.
Bà Đào Thị Liễu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cháu bây giờ hết nhiều tiền lắm, rồi đa phần là học thêm nhiều mà. Học thêm một tuần đó, một giờ học này là có 30.000 một buổi học đấy. 30.000 một buổi học. Rồi một tuần học thêm 3 buổi.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả, chia sẻ với VOA.
Cháu đi làm mới ra trường xong đi làm chưa có tiền để trả tiền lãi tiền ngân hàng được, trả lãi hàng tháng thôi. Cháu đi làm thì trả lãi hàng tháng thôi, có tiết kiệm vào một vài năm trả tiền số tiền ăn học trong mấy năm đấy. Làm sao mà lúc đi làm mới ra trường xong làm ra mới đủ được cả tiền gốc nữa.
Người còn chút sức lực và vốn liếng thì mua một ít trái cây, rau củ quả giá xỉ rồi ra chợ ngồi bán lẻ. Những người hậm hiu hơn thì ban ngày đi lượm ve chai, giấy lộn, sắt thép phế thải, gom thành mỡ rồi bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu mà mua ổ bánh mì, lon gạo sống qua ngày. Tối đến, họ lại mượn tạm mái hiên nhà ai đó trong thị trấn hay thành phố để ngủ qua đêm. Hầu hết họ là những người từng có đất, có ruộng ở quê nhưng vì một nguyên nhân nào đó trở thành trắng tay và lên thành phố kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Ông Đào Quý Mùi bán rau củ quả ở chợ đêm Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cứ gọi là vợ chồng nhà con ai cứ đi chợ sinh sống hàng ngày thôi. Gần ruộng lương quay nói chung là nhà nước thì lấy lại người ta thầu về quay mình bán còn có một ít nhưng cũng không làm đến.
Bà Đào Thị Liễu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Đi này thì nói chung là sáng đến chiều về thì có nghĩa là cũng được hơn trăm đồng, có nghĩa là đủ sinh nhai trong ngày đấy.
Cụ Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Nhập này 2-3 ngày mới được 30-40, 2-3 ngày mới được 30-40, có nhiều.
Tình trạng bong bóng nhà đất ngày càng tăng, điều này kích thích không nhỏ đến lòng tham của các nhóm lợi ích ở các địa phương. Và bằng những tiểu xảo hành chính, tỉ như mất bản đồ quy hoạch hoặc mất trích lục, thu hồi đền bù với giá rẻ mạt, những gia đình nông dân nghèo khổ, ít chữ nghĩa luôn là nạn nhân của các nhóm lợi ích này. Và trả giá cho việc vơ vét của các nhóm lợi ích là ngày càng nhiều người bỏ quê ra phố và đối mặt với một tương lai heo hút bất định, quê nhà trở nên sa ngãi.
Công ty Rosneft Việt Nam BV thuộc công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng công việc khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam gần đây trong khu vực Biển Đông sẽ khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Reuters dẫn hai nguồn tin trực tiếp am hiểu về tình hình cho biết vào ngày 17 tháng 5. Trước đó vào ngày 15 tháng 5, Rosneft cho biết đơn vị tại Việt Nam đã bắt đầu khoan giếng LD3P. Thuộc mỏ khí ngoài khơi Lang Đỏ ở lô 06.1, cách phía đông nam Việt Nam 370 cây số. Lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra, theo công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng Wood Mackenzie. Khi được hỏi về tường thuật của Reuters trước đó về vụ khoan dầu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, không có quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được phép thực hiện các hoạt động thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc khi không được phép của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương hoặc hòa bình và ổn định trong khu vực. Đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc đánh dấu một khu vực biển rộng lớn ở Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả những khu vực rộng lớn là khu độc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Reuters, đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc làm cho yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trở nên mơ hồ. Tuy vậy, những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng tuần tra và thực thi công lực trong khu vực, tuyên bố có các quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên và mọi thứ tại đây. Các bản đồ trong khu vực cho thấy lô 06.1 nằm vào khoảng 85 cây số bên trong khu vực tranh chấp. Hồi tháng 3, Việt Nam đã dừng một dự án khoan dầu ở lô Cá Rồng Đỏ gần đó, sau khi bị áp lực từ phía Trung Quốc. Lô này được cấp phép cho tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha Repsol. Vẫn theo Reuters, Repsol đã yêu cầu Việt Nam phải bồi thường cho những thiệt hại từ việc dừng dự án. Lo ngại sự việc tái diễn và áp lực từ phía Trung Quốc, công ty Nga Rosneft Việt Nam muốn việc khoan dầu này ít gây chú ý nhất có thể, bất chấp tuyên bố của công ty mẹ, các nguồn tin cho Reuters biết. Hôm 17 tháng 5, công ty mẹ của Rosneft Việt Nam nói việc khoan dầu của mình tại lô 06.1 nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam và phù hợp với luật pháp Việt Nam. Cả Bộ Ngoại giao Việt Nam lẫn Bộ Ngoại giao Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Cả hai công ty Rosneft và Gazprom của Nga đều có các dự án phát triển quan trọng trong vùng biển Việt Nam, nằm trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Reuters dẫn lời ông Ian Sori, chuyên gia an ninh khu vực tại Viện ISIS Yusof Isaac của Singapore cho biết. Ông Sori nói, mặc dù các nhà ngoại giao Nga đã kín đáo bày tỏ quan ngại với các đối tác Mỹ rằng Trung Quốc có thể gây áp lực lên Moscow để chấm dứt các dự án này, nhưng cho đến nay Bắc Kinh đã kiềm chế chưa làm việc này vì quan hệ đối tác chiến lược ngày càng gần gũi hơn giữa hai nước. Chuyên gia này cho biết thêm, đây sẽ là một đòn nghiêm trọng đối với mối quan hệ đồng minh Trung-Nga đang phát triển nhanh chóng, nếu như Bắc Kinh yêu cầu Moscow chấm dứt các dự án năng lượng ở Việt Nam. Trung Quốc đã trở thành điểm đến hàng đầu của Nga về xuất khẩu, phần lớn vì Nga là nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc, chủ yếu thông qua các đường ống dẫn dầu. Việc khoan dầu ở mỏ khí Lang Đỏ trong lô 06.1 sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị Haikuryu 5 của công ty khoan dầu Nhật Bản. Reuters dẫn tuyên bố của Rosneft cho biết, Haikuryu 5 đã được đưa đến khu vực tranh chấp vào ngày 6 tháng 5, theo dữ liệu của công cụ theo dõi tàu Aiken của Thomson Reuters. Dữ liệu này vẫn ghi nhận thiết bị đang nằm ở lô 06.1 vào cuối ngày 16 tháng 5. Việc khoan dầu có tầm quan trọng lớn đối với Việt Nam, vốn đang phải vật lộn để duy trì sản lượng dầu thô và khí đốt trong bối cảnh sản lượng từ các mỏ trọng điểm giảm và áp lực liên tục từ phía Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp. Hồi tháng 4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam cho biết căng thẳng hàng hải với Trung Quốc đã gây tổn hại cho các hoạt động thăm dò và khai thác ngoài khơi của tập đoàn trong năm nay. Hà Nội và Bắc Kinh lâu nay vẫn tranh chấp về ranh giới hàng hải, một vấn đề được xem là nhạy cảm về chính trị ở Việt Nam.
Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy đập thủy điện Sambor của Campuchia do Trung Quốc hỗ trợ sẽ hủy diệt các loài hải sản trên sông Mekong. Các chuyên gia Mỹ ra khuyến cáo dừng dự án này, nhưng chính quyền Campuchia vẫn im hơi lặng tiếng. Hãng tin AP hôm 17 tháng 5 dẫn phúc trình của Viện Di sản Thiên nhiên, viết tắt là NHI, có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết dự án đập Sambor dù mang lại lợi ích lớn về điện cho Campuchia, nhưng cũng góp phần phá hủy môi trường sống của các loài thủy sản trên dòng Mekong, nơi sinh kế của hàng triệu người dân. Các chuyên gia của Viện Di sản Thiên nhiên cảnh báo đập Sambor sẽ trở thành rào cản ngăn chặn sự di cư của cá từ biển hồ của Campuchia, đồng thời ngăn chặn trầm tích chảy xuống vùng hạ lưu, nơi đất nông nghiệp đồng bằng bị phá hủy do xâm nhập mặn từ nước biển. Đập Sambor sẽ chặn luồng cá từ biển hồ, một chi lưu quan trọng của sông Mekong, trong khi dòng sông này đảm bảo an ninh lương thực cho khoảng 60 triệu người Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Thêm vào đó, khoảng 80 con cá heo nước ngọt đang có nguy cơ diệt chủng ở sông Mekong, có thể bị chết vì các khu vực mà chúng sử dụng để trú ẩn vào mùa khô sẽ bị lấp đầy do đập Sambor bị ngăn, gây ra sự tích tụ của trầm tích. Đập thủy điện Sambor được công ty lưới điện Nam Trung Quốc thiết kế, trong đó có một hồ chứa rộng 620 km2. Khi hoàn thành, sẽ là con đập lớn nhất từng được xây dựng trên sông Mekong, vượt qua đập Sayaburi ở Lào, vốn bị các nhà môi trường phản đối trong nhiều năm qua. Các chuyên gia của Viện Di sản Thiên nhiên đã gửi báo cáo cho chính quyền Campuchia vào năm ngoái, trong đó đề xuất ngưng dự án này và xây nhà máy điện năng lượng mặt trời để thay thế thủy điện. Nhưng phía Campuchia chẳng hề có phản ứng gì. Báo The Guardian của Anh nói, các chuyên gia Mỹ nhận định rằng dự án Sambor ở tỉnh Karachi thuộc Campuchia là một vị trí tồi tệ nhất để xây thủy điện vì có tác hại quá lớn đối với môi trường hoang dã. The Guardian dẫn lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng Campuchia Ít Prain nói, đây là một vấn đề nhạy cảm và còn quá sớm để công bố thông tin về dự án Sambor. Ông Prain cho biết sẽ không có quyết định nào được đưa ra trước cuộc bầu cử tháng 7 tới. Nếu dự án được thông qua, nhà thầu Trung Quốc có nhiều khả năng được chọn thực hiện dự án thủy điện Sambor.